Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với đọc truyện kinh điển đêm khuya. Và hôm nay chúng ta hãy cùng tiếp tục với em tóc đỏ ở trái nhà xanh nhé. Và với tập 1 hôm trước thì mình cũng đã nhận được một số phản hồi về chất lượng âm thanh. Và mình vô cùng xin lỗi vì đã không đảm bảo được chất lượng âm thanh tốt lắm. Vì mình kiểu đã rất là vội trong cái khoản mà đăng bài ạ. Thì mình rất là cảm ơn các bạn đã phản hồi lại cho mình. Và mình hứa sẽ ghi âm lại và đăng lại tập 1 sau nhé. Và mình cũng vô cùng vui mừng khi mà nhận được những cái sự tương tác phản hồi từ những quý thính giả của mình. Vậy nên các bạn hãy tích cực cho mình những nhận xét cũng như là cho mình biết những cảm nghĩ của các bạn nhé. Mình cảm ơn rất nhiều. Chương 2. Ông Matthew Cuthbert bất ngờ. Ông Matthew Cuthbert và cô ngựa hôm nhẹ nhàng thả bước qua 8 dặm đường đến Bright River. Đó là một con đường đẹp, chạy dọc những nông trại xinh xắn, thỉnh thoảng lại xuyên qua một khu rừng linh sam nhỏ hay một thung lũng đầy cây mận dại đang nở bung những cánh hoa mỏng tang. Không khí thấm đẫm mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ những vườn táo và những cánh đồng cỏ nghiêng nghiêng trải dài đến tận đường chân trời lấp lánh ánh ngọc trai tím tím. Trong khi đó, chim nhỏ cất tiếng dịu dàng như ngày hè độc nhất ươm vàng cả năm. Ông Matthew tận hưởng chuyến đi theo cách riêng, chỉ trừ những lúc ông gặp mấy phụ nữ và phải gật đầu chào họ. Vì ở đảo hoàng tử Edward, bạn phải gật đầu chào bất cứ ai bạn gặp trên đường dù có quen biết hay không. Ông sợ tất cả phụ nữ, trừ bà Marilla và bà Rachel. Ông có một cảm giác rất khó chịu khi các sinh vật khó hiểu đó đang cười thầm sau lưng mình. Có thể suy nghĩ của ông cũng đúng phần nào, vì ông có vẻ ngoài khá kỳ quặc. Dáng lóng ngóng, mái tóc xám xỉn dài chấm đôi vai gù, đệm thêm bộ râu quai nón dày, mềm mại, ông nuôi từ hồi 20 tuổi. Thật ra, lúc 20 tuổi trông ông cũng chẳng khác lúc 60 là mấy, chỉ bớt ảm đạm hơn tí chút. Khi ông tới Bright River, chẳng thấy bóng dáng chiếc tàu hỏa nào, ông nghĩ mình đến sớm quá nên buộc ngựa vào sân khách sạn nhỏ Bright River rồi bước tới nhà ga. Sân ga dài gần như trống hoa trống hoác, sinh vật duy nhất hiển hiện trong tầm mắt của ông là một bé gái ngồi trên đống đá quậy ở tận cuối ga. Ông Matthew biết chắc đó là một bé gái, đưa ánh mắt trượt qua nhanh hết mức chứ không mảy may liếc nhìn. Nếu nhìn thì hẳn ông đã khó lòng bỏ qua thái độ và biểu hiện vừa căng thẳng với hy vọng tột độ của con bé. Có vẻ con bé đang ngồi đợi điều gì hay ai đó. Và vì ngồi và chờ đợi là những việc duy nhất có thể làm khi ấy, nên con bé đã ngồi và chờ đợi với tất cả tâm tư tình cảm của mình. Ông Matthew đến gặp viên trưởng ga, lúc này đang lùi hùi khóa cửa phòng vé chuẩn bị về nhà ăn tối, để hỏi khi nào chuyến tàu 5 giờ rưỡi sẽ tới. Chuyến tàu 5 giờ rưỡi đã đến và đi nửa tiếng trước rồi, viên trưởng ga nhanh nhảu đáp. Nhưng có một hành khách được gửi lại cho ông đấy, một bé gái, nó ngồi ở đống đá quậy ngoài kia kìa. Tôi đã bảo con bé vào phòng chờ nữ, nhưng nó lại trang trọng đáp rằng thích ngồi ngoài hơn. Ở đó chỉ tưởng tượng có thể bay xa hơn. Nó bảo thế. Phải nói, con bé đặc biệt đấy. Tôi không chờ một con bé. Ông Matthew ngây người nói. Tôi đến đón một bé trai mà. Thằng bé lẽ ra phải ở đây. Bà Alexander Spencer đem nó từ Nova Scotia về cho tôi. Ông trưởng ga huýt sáo. Chăng có lầm lẫn rồi. Ông bảo. Bà Spencer đã xuống tàu với bé gái đó và giao nó cho tôi, bảo rằng ông và em gái nhận nuôi con bé từ trại mồ côi và ông sẽ đến đón nó ngay. Tôi chỉ biết thế thôi, tôi chẳng giấu đứa trẻ mồ côi nào quanh đây cả. Tôi không hiểu, ông Matthew kêu lên vô vọng, ước gì bà Marilla có ở đây để đối phó với tình hình. À, tốt hơn ông nên hỏi con bé, trưởng ga lơ đễnh trả lời. Tôi dám chắc nó sẽ giải thích được thôi, miệng lưỡi lanh lẹ lắm. Chắc chắn đấy, có thể họ hết con trai theo tiêu chuẩn của ông muốn rồi. Ông ta nhanh nhỏ bước đi vẻ đói bụng, bỏ lại ông già Matthew tội nghiệp với nhiệm vụ còn khó hơn vào hang vuốt râu hùng. Bước tới chỗ con bé, một bé gái hoàn toàn xa lạ, một bé gái mồ côi, và hỏi nó tại sao nó không phải là con trai. Ông Matthew quay người mà trong lòng rên rỉ, lê chân xuống sân ga tiến về phía con bé. Con bé đã dõi mắt theo ông từ lúc ông lướt qua và bây giờ vẫn đang dán mắt vào ông. Matthew lúc trước không nhìn con bé, mà nếu có nhìn ông cũng không nhận ra dáng vẻ thật sự của nó, nhưng một người quan sát bình thường có thể thấy thế này. Một đứa trẻ chừng 11 tuổi, mặc một chiếc váy rất ngắn, rất chật, rất xấu bằng vải pha len màu xám vàng. Con bé đội chiếc mũ thủy thủ nâu bạc màu, và bên dưới cái mũ là hai bím tóc đỏ rực rất dày buông rải sau lưng. Khuôn mặt nhỏ, trắng và gầy, lại còn nhiều tàn nhang. Cái miệng rộng và đôi mắt to không kém, nửa lớp lánh xanh lá, nửa dám đẩy tâm trạng. Với người quan sát thông thường thì như vậy, còn những người tinh hơn sẽ để ý thấy cái cằm nhọn và dứt khoát, đôi mắt to hoạt bát tràn đầy sức sống, cái miệng duyên dáng biểu cảm, trán rộng và cao. Tóm lại, quan sát viên tinh tế sáng suốt của chúng ta có thể kết luận rằng một tâm hồn không tầm thường chút nào đang trú ẩn trong cơ thể con bé, phụ nữ lưu lạc vốn đang làm Matthew Cuthbert nhút nhát phải e sợ đến mức nực cười này. Tuy nhiên, ông Matthew đã thoát khỏi thử thách phải lên tiếng trước, vì ngay khi kết luận rằng ông đến để đón mình, con bé đứng dậy, một bàn tay khẳng khiu ngăm ngăm nắm chặt chiếc túi hành lý lỗi thời cũ kỹ, tay còn lại chìa ra cho ông. Con đoán bác là bác Matthew Cuthbert của trái nhà xanh. Con bé nói bằng giọng dễ thương và trong trẻo khác thường. Con rất vui được gặp bác. Con đã bắt đầu lo là bác sẽ không đến đón, và con đã tưởng tượng ra những chuyện khiến bác không đến. Con đã quyết định là nếu tối nay mà bác vẫn không đến thì con sẽ theo đường mòn xuống chỗ cây anh đào dại lớn ở khúc quanh đồi, rồi treo đó ngủ qua đêm. Con sẽ không sợ, và thật tuyệt nếu có thể ngủ trên một cây anh đào đại nở bông trắng xóa dưới ánh trăng, bác nhỉ? Ta có thể tưởng tượng mình đang ngủ trong một sảnh đá hoa cương, đúng không bác? Và con chắc chắn rằng nếu không phải tối nay thì sáng mai bác sẽ đến đón con thôi. Ông Matthew ngượng nghịu nắm bàn tay nhỏ bé lẻo khẻo trong tay mình, và chính giây phút đó ông đã quyết định phải làm gì. Ông không thể nói với đứa trẻ có đôi mắt lấp lánh này rằng đã có nhầm lẫn. Ông sẽ chở con bé về nhà và để Mariela làm điều đó. Dù sao đi nữa cũng không thể để con bé lại Red River. Nhầm lẫn gì thì cũng mặc. Mọi hỏi han giải thích đều có thể hoãn lại cho đến khi ông về trái nhà xanh an toàn. Bác xin lỗi vì đã đến trễ, ông rụt rè nói. Tới đây nào, ngựa ở bên kia sân, đưa túi của con đây. Ồ, con mang được mà, đứa bé vui vẻ trả lời. Không nặng đâu, con đã bỏ tất cả những thứ đáng giá của mình vào đó, nhưng không nặng chút nào. Mà nếu xách không đúng cách, cái tay cầm sẽ bị bung ngay, nên tốt hơn là con nên tự xách vì con biết cách. Cái túi du lịch này cũ lắm rồi. Ồ, con rất vui vì bác đã tới, mặc dù ngủ trên cây anh đào dại cũng là một ý tưởng thật dễ thương. Chúng ta phải đi xe một đoạn khá xa, đúng không ạ? Bà Spencer nói rằng khoảng 8 dặm. Con vui lắm, vì con thích đi xe. Ồ, thật tuyệt khi có thể sống với bác và thuộc về bác. Con chưa bao giờ thuộc về ai cả. Không hẳn. Nhưng trại tế bẩn là tệ nhất. Con chỉ ở đó 4 tháng, nhưng như vậy cũng là đủ lắm rồi. Con không nghĩ rằng bác từng là trẻ mồ côi trong trại tế bẩn, nên có lẽ bác không hiểu được nó đâu. Tệ hơn bất kỳ thứ gì bác có thể tưởng tượng ra. Bà Spencer bảo con nói thế là rất hư, nhưng con không định hư đâu. Thật dễ mà vô tình trở thành hư đốn, phải không bác? Họ rất tốt, bác biết đấy, những người trong trại ấy. Nhưng trong đó có quá ít thứ để thả cho trí tưởng tượng bay bổng, chỉ có thể tưởng tượng về mấy bạn nhỏ mồ côi khác thôi. Thật thú vị khi có thể tưởng tượng về chuyện này chuyện kia về các bạn ấy. Tưởng tượng rằng có lẽ cô bé ngồi kế bên mình thật ra là con gái của một bá tước, từ khi còn ẵm ngửa đã bị một y tá ác độc đánh cắp khỏi tay cha mẹ, và bà này lại chết trước khi có thể tự thú. Con thường thức đêm để tưởng tượng những thứ như thế, vì ban ngày con không có thời gian. Con đoán đó là lý do khiến con quá gầy. Con ốm dễ sợ, phải không ạ? Con chẳng có tí da thịt gì cả. Con thích tưởng tượng mình dễ thương và mũm mĩm, có những chỗ lúm ở khuỷu tay. Đến đó, bạn đồng hành của ông Matthew chợt ngưng nói, phần vì con bé hết hơi, phần vì họ đã ra đến chỗ xe ngựa. Nó không nói một tiếng nào cho đến khi họ rời khỏi làng và xe xuôi xuống ngọn đồi nhỏ thoai thoải. Một phần đường ăn sâu xuống lớp đất mềm dẫn đến tận triền sông có hàng anh đào dại đang độ bung cánh và những cây phong trắng mảnh khảnh đang đung đưa cách đầu họ vài bộ. Đứa trẻ vươn tay bê một nhánh mận dại quét ngang hông xe ngựa. Đẹp không bác? Cái cây vươn ra khỏi bờ sông, trông như gen trắng xóa, có làm bác nghĩ đến cái gì không? Con bé hỏi. À, ừ, bác không biết. Ông Matthew đáp. Sao chứ? Tất nhiên là một cô dâu rồi. Một cô dâu mặc toàn màu trắng với tấm mạng che mặt bí ẩn đáng yêu. Con chưa từng thấy một cô dâu nào, nhưng con có thể hình dung ra cô ấy. Con chưa bao giờ hy vọng mình có thể làm cô dâu. Con xấu xí đến nỗi sẽ chẳng ai muốn lấy làm vợ, trừ phi đó là một nhà truyền giáo nước ngoài. Con nghĩ một nhà truyền giáo nước ngoài chắc cũng không đặc biệt lắm, nhưng con hy vọng ngày nào đó có thể mặc đầm trắng. Đây là ý nghĩ hạnh phúc nhất con có thể tưởng tượng được. Con thích quần áo đẹp, và cả đời con chưa bao giờ có được một cái váy đẹp nào. Nhưng dĩ nhiên vẫn còn nhiều thứ để mong đợi, phải không ạ? Và con có thể tưởng tượng ra cảnh mình ăn mặc thật lộng lẫy. Sáng nay khi rời trại mồ côi, con thấy thật xấu hổ vì mình phải mặc cái váy bằng vải pha len cũ rích trông phát kinh lên được này. Tất cả trẻ mồ côi đều phải mặc thế, bác biết đó. Mùa đông vừa rồi, một lái buôn ở Hope Town đã hiến 300 thước vải pha len cho trại. Nhiều người nói tay ông ấy không bán chúng được, nhưng con lại tin rằng nó xuất phát từ trái tim nhân hậu của ông ấy, phải không bác? Khi lên tàu, con cứ có cảm giác như mọi người hẳn đang nhìn mình thương hại, nhưng con tìm ngay ra cách. và hình dung ra rằng mình đang mặc chiếc váy lụa xanh lơ đẹp nhất, vì một khi đã tưởng tượng thì phải tưởng tượng sao cho đáng. Cùng một chiếc mũ to đính đầy hoa và lông vũ lúc lắc, cả một chiếc đồng hồ vàng, thêm đôi găng tay và bốt trẻ em, con thấy vui lên liền và tận hưởng chuyến đi tới đảo với toàn bộ sức lực của mình. Con không hề say sóng khi đi thuyền, và Spencer cũng thế, mặc dù bà ấy có lần suýt say. Bà ấy nói là con chẳng còn thời gian để say sóng, vì cứ phải mãi trông chừng sao cho con không bị rơi xuống nước. Nhưng nếu điều đó giúp bà ấy không bị say sóng thì thật là một phép màu con đã tạo ra, đúng không ạ? Và con muốn thấy mọi thứ trên thuyền đó, vì con không biết liệu mình còn có cơ hội nào khác không. Ồ, và còn rất nhiều cây anh đào nữa chứ, tất cả đều đang nở rộ. Đảo này là nơi có nhiều hoa nở nhất. Con yêu nó mất rồi và con mừng là mình sẽ sống ở đây. Con luôn nghe nói rằng đảo Hoàng tử Edward là nơi xinh đẹp nhất thế giới và con từng tưởng tượng mình sống ở đây. Nhưng con chưa bao giờ thật sự tin rằng mình có thể. Thật vui khi những tưởng tượng của mình có thể thành hiện thực, đúng không ạ? Nhưng những con đường đỏ ấy mới thú vị làm sao chứ? Khi bước lên tàu hỏa ở Charlestown, những con đường màu đỏ bắt đầu lướt qua. Con hỏi bà Spencer cái gì làm chúng đỏ thế? Bà ấy bảo rằng không biết. Lạy Chúa lòng lành, đừng hỏi câu nào nữa. Bà ấy nói con hỏi có đến ngàn câu rồi. Con cũng nghĩ vậy, nhưng làm sao tìm hiểu mọi thứ mà không đặt câu hỏi chứ? Và cái gì đã làm những con đường có màu đỏ?
Bác chịu thôi, ông Matthew đáp.
Đó là một trong những thứ sẽ có lúc phải tìm hiểu. Thật tuyệt vời khi nghĩ đến tất cả những thứ có cho ta tìm hiểu, đúng không ạ? Nó làm con cảm thấy vui sướng biết bao khi được sống. Thế giới này mới thú vị làm sao? Nó sẽ giảm hẳn một nửa sự thú vị nếu chúng ta biết hết tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Lúc đó sẽ không còn chỗ nào cho trí tưởng tượng. Bác nhỉ? Nhưng có phải con nói nhiều quá không? Người ta lúc nào cũng nói con thế. Bác có thích con im lặng không? Nếu bác nói vậy thì con sẽ dừng. Con có thể dừng khi con quyết định như thế, mặc dù cũng khó khăn thật.
Ông Matthew, trước sự ngạc nhiên của chính mình, tự bản thân cũng cảm thấy thích thú. Như tất cả những người dân quê trầm lặng, ông thích những người nói nhiều khi họ sẵn lòng độc thoại và không đòi hỏi ông phải đối đáp. Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được hưởng sự bặt thiệp này từ một bé gái. Phụ nữ xấu trên mọi phương diện, nhưng những đứa bé gái còn tệ hơn. Ông ghét cái cách chúng thẹn thùng lướt qua, quẳng sang vài tia liếc nhìn như thể hy vọng ông sẽ ngấu nghiến từng lời chúng sắp đánh bạo thốt ra. Đó là kiểu cách Avonlea của những cô gái có giáo dục. Nhưng cô phù thủy đầy tàn nhang này khác hẳn, và mặc dù trí óc chậm chạp của ông khó mà theo kịp những diễn tiến tinh thần nhanh nhạy của con bé, ông vẫn nghĩ rằng ông thích sự huyên thuyên của con bé, nên ông lại rụt rè nói như thường lệ.
Con cứ nói tùy thích, bác không để tâm đâu.
Ôi, con vui quá, con biết con và bác sẽ hợp nhau mà, thật nhẹ nhõm khi được nói chuyện theo ý thích, không bị bảo rằng trẻ con chỉ nên nghe chứ không nên nói. Con được dạy thế cả triệu lần rồi, và mọi người cứ cười con vì dùng từ đao to búa lớn, nhưng khi chúng ta có những ý tưởng lớn thì phải có những từ lớn lao để bày tỏ chứ, bác nhỉ?
Nghe cũng có lý đấy, ông Matthew phụ họa.
Bà Spencer nói lưỡi của con hẳn phải treo lơ lửng, nhưng không, nó dính chặt ở một đầu mà. Bà Spencer nói chỗ bác ở tên là trái nhà xanh. Con đã hỏi bà tất tần tật mọi chuyện về nơi ấy, và bà ấy nói xung quanh có cây. Con mừng lắm, con vốn yêu cây cối mà. Quanh trại mồ côi không có cây gì cả, chỉ trừ vài một cái cây còi cọc ở trước cổng được sơn phết mấy vòng trắng cẩn thận. Chúng trông không khác gì những đứa trẻ mồ côi. Con thường muốn òa lên khóc mỗi khi nhìn chúng. Con hay bảo chúng, ôi, những gốc cây bé bỏng tội nghiệp. Nếu các em được sống trong những khu rừng rộng mênh mông cùng bạn bè xung quanh, với những đám rêu nhỏ và cây chuông tháng 6 mọc trên rễ, một dòng suối nhỏ róc rách ngay cạnh cùng chim líu lo trên cành, các em sẽ vươn cao, đúng không nào? Nhưng các em đâu được ở đó. Chị hiểu rất rõ cảm nhận của em, cây nhỏ ạ. Con cảm thấy rất tiếc khi sáng nay phải bỏ chúng lại. Bác có gắn bó với những thứ như thế không? Có không bác? Liệu gần trái nhà xanh có dòng suối nào không? Con quên hỏi bà Spencer chuyện đó.
Có một con suối ngay phía dưới căn nhà.
Tuyệt diệu, một trong những giấc mơ của con là được sống cạnh suối. Dù vậy con chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Mấy khi giấc mơ biến thành sự thật, phải không bác? Có phải nếu chúng thành hiện thực thì sẽ tuyệt lắm không? Nhưng hiện giờ con cảm thấy gần như hạnh phúc tuyệt đối. Con không thể cảm nhận đích xác được hạnh phúc tuyệt đối bởi vì... bác gọi đây là màu gì?
Con bé kéo ngay một bên bím tóc dài mượt mà của mình qua đôi vai gầy và đưa lên trước mắt ông Matthew. Ông Matthew không quen với việc xác định màu sắc của những bím tóc phụ nữ, nhưng màu này thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa.
Đó, đúng không? Ông hỏi.
Con bé thả bím tóc lại phía sau và reo một tiếng thở dài như thoát ra từ tận đáy lòng, xả hết nỗi buồn khổ chất chứa qua bao năm tháng.
Vâng, màu đỏ.
Con bé nói với giọng cam chịu. Bây giờ bác hiểu vì sao con không thể hạnh phúc tuyệt đối được rồi đó. Đã mang bộ tóc màu đỏ như thế này thì ai còn có thể chứ?
con không để tâm nhiều đến mấy thứ khác, tàn nhang, mắt xanh lá và cả cái vẻ gầy trơ xương của con nữa. Con có thể tưởng tượng chúng khác đi, con có thể tưởng tượng mình có nước da trắng hồng đẹp đẽ và đôi mắt tím long lanh đáng yêu. Nhưng con không thể tưởng tượng gì khác cho mái tóc đỏ này, con cố hết sức rồi, con tự nhủ, giờ tóc mình có màu đen óng ả, đen nhánh như mun. Nhưng lúc nào con cũng biết rằng nó chỉ tuyền một màu đỏ, và điều đó làm tim con tan nát. Đây sẽ là nỗi đau khổ cả đời của con. Có lần con đọc trong tiểu thuyết thấy có một cô gái cũng có nỗi đau khổ cả đời, nhưng không phải vì tóc đỏ. Tóc cô ấy óng vàng, bồng bềnh xõa ra từ phía sau vầng trán thạch cao tuyết hoa. Thế nào là vầng trán thạch cao tuyết hoa? Con chưa bao giờ hiểu được. Bác nói cho con nghe được không?
À ừ, bác e là bác không thể.
Ông Matthew trả lời, tự nhiên thấy hơi hoa mắt. Ông cảm giác mình như một lần nữa quay trở lại thời tuổi trẻ nông nổi khi bị một thằng bé khác dụ dỗ chơi trò ngựa gỗ trong cuộc đi picnic.
Ồ, dù có là gì thì hẳn nó cũng phải tuyệt lắm, vì cô ấy đẹp như tiên mà. Bác có bao giờ tưởng tượng xem nếu được đẹp như tiên thì mình sẽ có cảm giác gì không?
À ừ, không, chưa từng.
Ông Matthew thành thật thú nhận.
Con thì rồi, thường xuyên là đáng khát. Nếu được chọn, bác thích cái nào hơn? Đẹp như tiên hay thông minh sáng chói hay tốt bụng như thiên thần?
À ừ, bác không chắc.
Con cũng vậy, con chưa bao giờ quyết định được. Nhưng cũng chẳng có khác biệt gì lắm, vì dường như con chẳng bao giờ rơi được vào trường hợp nào. Rõ là con không thể tốt như thiên thần rồi. Bác Spencer nói. Ôi chào, bác Cuthbert. Ôi chào bác Cuthbert. Ôi chào bác Cuthbert.
Không phải tại bà Spencer nói gì, cũng chẳng phải do con bé bị rơi ra khỏi xe ngựa hay ông Matthew đã làm gì gây sốc. Chẳng qua vì vòng qua cua hết đường và hiện giờ họ đang ở đại lộ. Đại lộ, như cách người Newbridge vẫn gọi, là một đoạn đường dài khoảng 400-500 thước, hai bên dợp bóng những hàng táo trải dài, thân đồ sộ do một nông dân lập dị trồng vào nhiều năm trước. Che phủ trên đầu là cả một vòm hoa trắng xóa như tuyết, tỏa hương ngào ngạt. Dưới cành cây, không khí dày đặc ánh chạng vạng đỏ tía và bầu trời xa xa nhuộm màu hoàng hôn tỏa rạng như một cửa sổ hoa hồng lớn cuối thánh đường. Vẻ đẹp đó dường như làm đứa trẻ sững sờ. Con bé ngồi tựa lưng vào xe, hai bàn tay gầy guộc đan chặt trước mặt, khuôn mặt say mê ngước lên chiêm ngưỡng sắc trắng huy hoàng trên đầu. Ngay cả khi họ đã ra khỏi con đường và đánh xe xuống triển dốc dài đến Newbridge, con bé cũng không nhúc nhích hay nói câu nào. Vẫn giữ vẻ mặt say mê đó, nó đăm đăm hướng về vầng mặt trời xa xa đang lặn xuống phía tây, đôi mắt có vẻ nhìn thấy cả những ảo ảnh huy hoàng đang hàng hàng lớp lớp lướt qua cái nền lấp lánh ấy. Xuyên qua Newbridge, một ngôi làng nhỏ rộn ràng huyên náo, nơi đàn chó sủa váng lên khi nhìn thấy họ còn mấy thằng bé trai hú huýt và những khuôn mặt tò mò lấp ló qua cửa sổ. Họ đánh xe đi, vẫn trong thinh lặng. 3 dặm đường nữa đã trôi qua, con bé vẫn chẳng nói chẳng rằng. Rõ ràng nó có thể giữ im lặng, cũng cương quyết như khi nó nói chuyện vậy.
Bác chắc là cháu thấy mệt và đói lắm rồi.
Cuối cùng ông Matthew đánh liều lên tiếng, quy chụp tình trạng ngơ ngẩn kéo dài của con bé cho cái lý do duy nhất ông có thể nghĩ ra được.
Nhưng không còn xa đâu, khoảng 1 dặm nữa thôi.
Con bé bừng tỉnh khỏi giấc mơ với một tiếng thở dài não nề, quay nhìn ông bằng ánh mắt mơ màng của một tâm hồn vừa lang thang theo những vì sao đến nơi nào xa lắm.
Ôi, bác Cuthbert, con bé lẩm bẩm, nơi chúng ta đã đi qua, nơi trắng xóa đó, là gì vậy ạ?
À, chắc hẳn con muốn nói đến đại lộ.
Ông Matthew nói sau lúc lâu ngẫm nghĩ,
nơi đó trông cũng khá dễ thương.
Dễ thương?
Ồ, dễ thương có vẻ không phải là từ đúng rồi.
Đẹp cũng không phải. Những từ này không đủ để diễn tả. Ồ, nơi đó thật kỳ diệu, kỳ diệu. Lần đầu tiên con thấy một nơi mà trí tưởng tượng cũng không thể tô vẽ gì thêm. Con thật hài lòng vì được ở đây.
Con bé đặt một tay lên ngực. Nó gây ra một cơn đau lạ lùng đến buồn cười, nhưng là một cơn đau dễ chịu. Bác có bao giờ cảm thấy đau như thế chưa, bác Cuthbert?
À ừ, bác không thể nhớ mình đã bao giờ thế chưa.
Con bị vậy nhiều lần lắm. Bất cứ khi nào con thấy cái gì đó đẹp đến huy hoàng. Nhưng họ không nên gọi một nơi đáng yêu như vậy là đại lộ. Cái tên chả có ý nghĩa gì cả. Họ nên gọi là, để con nghĩ xem, đường trắng hân hoan. Có phải đó là một cái tên dễ thương gợi lên bao điều không? Khi không thích tên của nơi nào đó hay của người nào đó, bao giờ con cũng tưởng tượng ra cái tên mới và luôn luôn nghĩ về họ với cái tên đó. Có một bạn gái ở trại trẻ mồ côi tên là Hepzibah Jenkins, nhưng con luôn tưởng tượng tên bạn ấy là Rosilla Devere. Người khác có thể gọi nơi đó là đại lộ, nhưng con sẽ luôn gọi nó là đường trắng hân hoan. Có thật là chỉ còn 1 dặm nữa chúng ta sẽ tới nhà không ạ? Con vui lắm, nhưng mà tiếc thật,
con thấy tiếc vì cuốc xe này dễ chịu quá. Mà con thì lúc nào cũng thấy tiếc khi những điều dễ chịu qua đi. Có thể một điều dễ chịu hơn sẽ tới sau đó, nhưng chúng ta chẳng thể nào chắc chắn được, và thường thì nó chẳng dễ chịu hơn. Dù sao đó cũng là kinh nghiệm của con. Nhưng con rất vui khi nghĩ đến chuyện sắp về đến nhà rồi. Bác thấy đó, từ khi biết suy nghĩ cho đến bây giờ, con chưa bao giờ có một mái ấm đích thực. Chỉ cần nghĩ tới việc đang được đền với một mái ấm đích thực là con lại cảm thấy một cơn đau dễ chịu nữa rồi. Ôi, chẳng phải tuyệt lắm sao?
Họ đánh xe qua đỉnh đồi, phía dưới là một cái hồ, trông chẳng khác nào con sông trải dài uốn khúc. Một cây cầu bắc ngang hồ, và từ đây xuống đến phía bờ hồ thấp hơn, nơi vành đai đồi cát ngả màu hổ phách ngăn cách nó với vùng vịnh xanh thẫm bên ngoài, là nước biến thành một vầng hào quang với vô vàn sắc màu không ngừng biến đổi. Những màu thần thánh nhất như nghệ tây, hồng và xanh lá thanh tao kết hợp với những ánh màu li ti huyền ảo không tên. Phía bên kia cây cầu, hồ chạy vào đôi găng tay đính tua bằng những cây linh sam và phong, rồi lờ mờ ẩn hiện mình trong những bóng cây rập rờn. Ở đây đó có một cây mận dại ló ra khỏi bờ sông như một cô nàng trắng trẻo đang nhón chân soi bóng. Từ trong đầm lầy ở đầu hồ vang lên rõ ràng bài đồng ca ngọt đến nao lòng của những chú ếch. Một căn nhà nhỏ xam xám lấp ló trong vườn táo trắng xóa trên con đường dốc ra xa. Và mặc dù trời chưa tối lắm, ánh đèn vẫn hắt ra từ một trong những khung cửa sổ. Đó là hồ Paris, ông Matthew giới thiệu.
Ôi, con cũng chẳng thích cái tên đó. Con sẽ gọi nó, để xem, hồ nước lấp lánh. Phải rồi, đó đúng là tên dành cho nó. Con biết vì đã dùng mình. Bất cứ khi nào tìm được một cái tên tuyệt đối phù hợp là con lại dùng mình. Có thứ gì làm cho bác dùng mình chưa?
Ông Matthew trầm ngâm suy nghĩ. Có. Lần nào nhìn thấy lũ giòi trăng xấu xí ngòi đầu khói thám dưa leo, bác cũng đều dùng mình. Bác ghét nhìn chúng.
Ồ, con không nghĩ hai kiểu dùng mình đó giống hệt nhau. Bác nghĩ chúng có giống nhau không? Dường như chẳng có mấy liên hệ giữa giòi và hồ nước lấp lánh, đúng không ạ? Nhưng sao mọi người lại gọi nó là hồ Paris vậy?
Bác đoán là vì ông Paris sống ở căn nhà trên đó. Dốc vườn quả là tên chỗ ông ấy ở. Nếu đằng sau nó không có cái bụi cây lớn kia, thì ắt con có thể nhìn thấy trái nhà xanh từ đây rồi. Nhưng chúng ta sẽ phải đi qua cầu và vòng đường đó, nên còn hơn nửa dặm nữa.
Ông Paris có đứa con gái nhỏ nào không ạ? À, không nhỏ quá, cỡ con đó.
Ông ấy có một đứa khoảng 11 tuổi, tên con bé là Diana.
Ôi chao, cùng với một hơi hít sâu, cái tên đáng yêu quá.
Bác không biết, cái tên đó có vẻ ngoại đạo một cách kỳ cục, bác thấy thế. Bác thích tên Jane, Mary hay đại loại mấy cái tên hợp lý kiểu thế hơn. Nhưng khi Diana chào đời, có một thầy giáo cũng có mặt ở đó. Vậy là họ nhờ ông ấy đặt tên cho con bé, và ông ấy bèn đặt là Diana.
Con ước gì cũng có một thầy giáo như thế ở bên cạnh lúc con ra đời. Ồ, chúng ta lên cầu rồi. Con phải nhắm mắt lại thôi. Con lúc nào cũng sợ qua cầu. Con không thể ngăn mình tưởng tượng rằng có lẽ đúng lúc chúng ta đang ở giữa cầu, nó sẽ gấp lại như một con dao bỏ túi và kẹp chúng ta luôn. Nên con nhắm mắt lại. Nhưng con luôn mở to mắt khi nghĩ mình đã đến gần giữa cầu rồi. Bởi vì, bác biết không, nếu cái cầu thật sự gấp lại thì con muốn được xem nó gấp. Nó sẽ gây ra một tiếng ầm ầm sôi động. Con luôn thích cái phần ầm ầm sôi động đó. Có tuyệt không khi có bao nhiêu thứ trên đời này để thích. Đây, chúng ta qua rồi. Giờ con sẽ quay lại nhìn. Ngủ ngon nhé, hồ nước lấp lánh. Con luôn chúc những thứ mình yêu thích ngủ ngon, như con thường làm với mọi người. Con nghĩ mọi người thích vậy. Nước cứ như đang cười với con.
Khi họ đã đánh xe lên ngọn đồi xa hơn và chuẩn bị đến khúc rẽ, ông Matthew nói, chúng ta gần đến nhà rồi. Trái nhà xanh ở quá...
Ôi, đừng cho con biết. Con bé hổn hển ngắt lời, chụp lấy cánh tay đang giơ lên nở trường của ông và nhắm tịt mắt lại để không nhìn thấy hướng ông chỉ. Để con đoán, con chắc chắn sẽ đoán đúng mà.
Con bé mở mắt nhìn xung quanh, họ đang ở trên đỉnh đồi. Mặt trời đã xuống núi được một lát, nhưng phong cảnh vẫn rõ nét trong ánh hoàng hôn êm dịu. Phía tây, một tháp chuông nhà thờ sẫm màu nhô lên nền trời vàng hoa cúc. Bên dưới là thung lũng nhỏ và xa xa, một con dốc hơi nhô lên, trải dài với những nông trại xinh xắn rải rác bên đường. Ánh mắt con bé lướt từ nơi này đến nơi khác đầy khao khát, háo hức và đăm chiêu. Cuối cùng, họ rẽ vào một lối đi bên tay trái cách biệt hẳn con đường cái. Lờ mờ màu trắng của đám cây cối đang nở hoa trong ánh chạng vạng của mấy vạt rừng xung quanh. Phía trên, giữa nền trời tây nam trong vắt, một ngôi sao lớn trắng màu pha lê nhấp nháy như ánh đèn dẫn đường tin cậy.
Nó đó, đúng không ạ?
Con bé chỉ tay hỏi. Ông Matthew vui vẻ ghìm cương trên lưng ngựa. Cháu đoán ra được rồi. Nhưng ta chắc là bà Spencer đã tả cho cháu rồi, nên cháu mới nói đúng được.
Không, bà ấy không miêu tả gì, thật sự là không. Bà ấy gần như chỉ nói những thứ chung chung ở nơi nào cũng thế. Con không hề có ý tưởng cụ thể nhà sẽ trông như thế nào. Nhưng ngay khi nhìn thấy, con đã có cảm giác nó chính là nhà mình. Ôi, cứ như con đang mơ vậy. Bác biết không, tay con từ khuỷu trở lên thâm tím hết rồi, vì cả ngày nay con đã tự cấu véo mình không biết bao nhiêu lần. Cứ chốc chốc, cảm giác thất vọng khủng khiếp lại tràn tới và con lại sợ rằng tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ. Vậy là con bèn tự nhéo mình xem nó có thật hay không, cho đến khi con đột nhiên nhớ ra rằng, cho dù chỉ là giấc mơ, thì con cũng nên mơ tiếp cho đến khi nào còn có thể, nên con không tự nhéo mình nữa. Nhưng chuyện này là thật, và chúng ta đã gần đến nhà rồi. Với một tiếng thở dài sung sướng, con bé lại chìm vào im lặng. Matthew bứt rứt đổi tư thế. Ông thấy mừng vì chính Marilla chứ không phải là ông sẽ là người nói với đứa trẻ bơ vơ này rằng mái ấm mà nó hằng khao khát rốt cuộc lại không phải là của nó. Họ đánh xe qua thung lũng nhà Lynn, nơi đây màn đêm đã buông xuống nhưng trời chưa tối đến mức khiến bà Rachel không thể nhìn thấy họ từ khung cửa sổ thuận tiện của mình. Rồi cả hai lên đồi tiến vào con đường nhỏ tít tắp của trái nhà xanh. Ngay khi họ đến chỗ ngôi nhà, ông Matthew bỗng rụt người lại khi một phát hiện ập đến với luồng năng lượng mà ông không tài nào hiểu được. Không phải vì Marilla hay vì bản thân mà ông phải suy nghĩ về những rắc rối có thể đến do sai lầm này, mà vì sự thất vọng của đứa trẻ đó. Khi nghĩ tới ánh sáng vui sướng say mê vụt tắt trong mắt con bé, ông lại có cảm giác bứt rứt không yên là mình sắp tiết tay cho một vụ mưu sát. Đúng cái cảm giác thường trào lên mỗi khi ông phải giết một con cừu, bê hay bất cứ sinh linh bé nhỏ vô tội nào. Khi họ rẽ vào trong, sân đã tối và những lá bạch dương kêu xào xạc xung quanh. Lắng nghe cây nói chuyện trong giấc ngủ kia, con bé thầm thì trong lúc ông nhấc bổng nó đặt xuống đất. Hẳn chúng đang có một giấc mơ êm đềm lắm. Rồi tay nắm chặt túi sách, nơi cất giữ toàn bộ gia tài đáng giá nhất của mình, con bé bước theo ông vào nhà. Chương 3. Bà Marilla Cuthbert ngạc nhiên. Bà Marilla nhanh nhẹn bước ra khi ông Matthew mở cửa, nhưng khi ánh mắt chạm vào hình thù nhỏ bé kỳ cục trong chiếc váy cứng ngắc, xấu xí, với hai bím tóc đỏ dài và một cặp mắt sáng đầy háo hức, bà sửng sốt khựng lại. Matthew Cuthbert, ai đây? Bà thốt lên. Thằng bé đâu?
Không có thằng bé nào cả, ông Matthew khổ sở đáp, chỉ có nó thôi.
Ông hất đầu về phía con bé, nhớ ra mình chưa từng hỏi tên nó. Không có thằng bé, nhưng phải có một thằng bé chứ. Bà Marilla nhấn giọng. Chúng ta đã nhắn bà Spencer gửi đến một thằng bé mà.
Bà ấy không làm thế. Bà ấy gửi con bé tới. Anh hỏi trưởng ga rồi, và anh đành phải đón nó về. Cho dù nhầm lẫn từ đâu thì cũng không thể để nó lại đó được.
Ôi trời, đúng là một mớ rắc rối đây. Bà Marilla thốt lên.
Đứa bé đứng lặng thinh suốt cuộc đối thoại này, đưa mắt từ người này sang người kia, toàn bộ vẻ hoạt bát trên khuôn mặt tắt ngấm. Đột nhiên, con bé dường như đã nắm bắt được đầy đủ ý nghĩa những lời nói đó. Đánh rơi chiếc túi quý giá của mình, nó bật về phía trước một bước, siết chặt hai tay.
Hai người không muốn con.
Con bé hét lớn.
Hai người không muốn con, vì con không phải là con trai. Lẽ ra con phải lường trước chứ, chưa từng ai muốn có con. Con lẽ ra phải biết điều này quá đẹp để có thể tồn tại lâu dài. Con lẽ ra phải biết rằng thật sự chẳng ai muốn có con. Ui, con phải làm gì đây? Con sẽ khóc oà lên mất.
Con bé khóc oà lên thật, ngồi xuống một cái ghế cạnh bàn, vùi mặt vào hai bàn tay đặt trên bàn. Con bé bắt đầu khóc nức khóc nở. Bà Marilla và ông Matthew bực dọc nhìn nhau bên lò sưởi, không ai biết phải nói hay làm gì. Cuối cùng bà Marilla tập tễnh bước tới, cố gắng xoa dịu tình hình. Nào, nào, không cần phải khóc đâu mà.
Có chứ, cần chưa ạ?
Đứa bé ngẩng phát đầu lên để lộ gương mặt đẫm nước mắt và đôi môi run run.
Bác cũng sẽ khóc nếu bác là một cô nhi và đến một nơi bác nghĩ sẽ trở thành nhà mình, để rồi nhận ra họ không muốn bác chỉ vì bác không phải là con trai. Ôi, đây là điều bi đát nhất từng xảy ra với con.
Một nụ cười gượng gạo dường như chỉ xét vì đã lâu không dùng đến, làm dịu lại vẻ mặt khắc khổ của Marilla. Thôi nào, đừng khóc nữa. Chúng ta không quăng cháu ra đường tối nay đâu. Cháu sẽ phải ở lại đây cho đến khi chúng ta điều tra xong vụ này. Tên cháu là gì? Con bé do dự trong khoảnh khắc.
Bác có thể gọi con là Cordelia được không ạ?
Con bé khấp khởi nói.
Gọi cháu là Cordelia? Đó là tên cháu à?
Không, đó không phải tên con. Nhưng con thích được gọi là Cordelia. Đó là một cái tên thanh nhã tuyệt diệu.
Ta không biết cháu đang huyên thuyên cái gì. Nhưng nếu không phải Cordelia, vậy tên cháu là gì?
Anne Shirley. Chủ nhân cái tên miễn cưỡng ấp úng.
Nhưng, ôi, xin hãy gọi con là Cordelia. Nếu con chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi thì bác gọi con là gì có phiền lắm đâu. Đúng không ạ? Mà Anne thật là một cái tên chẳng lãng mạn gì.
Hớ vẩn, không lãng mạn cái gì chứ. Bà Maria nói không khoan nhượng. Anne là một cái tên hợp lý, đơn giản, rất hay. Cháu không cần xấu hổ vì nó.
Ồ, con không xấu hổ vì nó. Anne giải thích. Chỉ là con thích tên Cordelia hơn. Con luôn tưởng tượng tên mình là Cordelia. Ít nhất cũng trong những năm gần đây. Khi còn nhỏ con từng tưởng tượng ra tên Geraldine. Nhưng bây giờ con thích Cordelia hơn. Nhưng nếu bác gọi con là Anne, xin hãy gọi nó là Anne có âm E.
Nó đánh vần như thế nào thì có khác biệt gì đâu. Maria hỏi với một nụ cười han dỉ khác khi bà cầm cái bình trà lên.
Ồ, nó khác biệt nhiều lắm chứ ạ. Nó có vẻ dễ thương hơn. Khi nghe phát âm của một cái tên, bác có thể luôn nhìn thấy nó trong đầu, cứ như nó được in ra không? Con có thể làm như vậy, và Anne thật là khủng khiếp, nhưng Anne thì lại khác hơn nhiều. Chỉ cần bác gọi con là Anne có âm E, thì con sẽ cố gắng tự mình xoa dịu nỗi đau không được gọi là Cordelia.
Rất tốt, vậy thì Anne có âm E. Cháu có thể nói cho chúng ta biết tại sao lại có sự nhầm lẫn này không? Chúng ta nhắn với bà Spencer là hãy gửi đến một bé trai, ở trại mồ côi không có con trai à?
Ồ, có chứ, có một đống luôn. Nhưng bà Spencer nói rõ là các bác muốn nhận một bé gái khoảng 11 tuổi và bà quản lý cho rằng con phù hợp. Bác không biết con vui như thế nào đâu, cả đêm con chẳng thể ngủ được vì vui mừng. Ồ, con bé quay sang ôm ông Matthew với vẻ trách móc. Sao lúc ở ga bác không nói với con là bác không muốn con và cứ để con ở lại đó? Nếu con chưa từng thấy đường trắng hân hoan và hồ nước lấp lánh thì mọi thứ sẽ không khó khăn đến vậy.
Con bé đang nói cái quái gì vậy? Bà Maria hỏi, nhìn ông Matthew chầm chầm.
Con bé chỉ đang nhắc đến vài chuyện anh và nó nói trên đường thôi.
Ông Matthew nói nhanh.
Anh ra ngoài dắt ngựa vào chuồng đây, Marilla. Chuẩn bị trà khi anh quay lại nhé.
Bà Spencer có đem theo ai khác ngoài cháu không? Bà Marilla tiếp tục khi ông Matthew đã đi ra ngoài.
Bà ấy đưa Lily Jones đi theo. Lily mấy năm tuổi và rất xinh. Con bé có mái tóc màu hạt rẻ. Nếu con xinh và có mái tóc màu hạt rẻ, bác có giữ con lại không?
Không, chúng ta cần một bé trai để giúp Matthew việc nông trại. Một bé gái sẽ chẳng làm được gì cho chúng ta. Bỏ mũ ra đi, ta sẽ đặt nó vào túi của con ở trên bàn ngoài hành lang.
Anh ngoan ngoãn tháo mũ ra. Ông Matthew trở lại ngay và họ ngồi xuống ăn tối. Nhưng anh không ăn nổi.
Con bé đau khổ gặm bánh mì bơ vào khoét mắt láo từ cái đĩa thủy tinh nhỏ hình vỏ sò bên cạnh đĩa ăn của mình. Con bé quả thật chẳng thấy thoải mái hơn tí nào.
Cháu chẳng ăn gì cả. Bà Maria nói nghiêm khắc, nhìn con bé cứ như nó mắc lỗi nghiêm trọng lắm.
Anne thở dài. Con không thể, con đang trong tận cùng tuyệt vọng. Bác có thể ăn được nếu đang ở trong tận cùng tuyệt vọng không?
Ta chưa bao giờ rơi vào tận cùng tuyệt vọng, nên ta không biết.
Bà Maria đáp.
Bác chưa à? Vậy bác có bao giờ tưởng tượng mình đang trong tận cùng tuyệt vọng chưa?
Không, chưa từng.
Vậy thì con không nghĩ bác có thể hiểu nó là thế nào. Cảm giác đó thật là khó chịu. Khi bác cố gắng ăn, liền có một cục nghẹn dâng lên trong cổ họng và bác không thể nuốt gì được, ngay cả caramel sô-cô-la. 2 năm trước, ăn caramel sô-cô-la một lần và nó ngon không chê vào đâu được. Từ đó con vẫn thường mơ mình có thật nhiều caramel sô-cô-la, nhưng cứ đến lúc sắp được ăn là con lại thức dậy. Con hy vọng là bác sẽ không phật lòng vì con không ăn nổi. Món nào cũng cực kỳ ngon, nhưng con vẫn không tài nào ăn được.
Anh chắc là con bé mệt quá, ông Matthew nói. Từ lúc ở chuồng ngựa về ông vẫn im lặng. Tốt nhất nên cho con bé đi ngủ, Marilla.
Marilla không biết nên cho Anne ngủ ở đâu. Bà đã chuẩn bị một cái trường kỳ ở trong phòng bếp cho đứa bé trai được mong ngóng chờ đợi. Tuy nhiên, mặc dù gọn gàng sạch sẽ, nó vẫn có vẻ không phù hợp để một bé gái ngủ. Nhưng rõ ràng phòng của khách không phải là nơi dành cho một đứa bé lạc loài bơ vơ như thế này, nên lựa chọn duy nhất là căn phòng ở trái đông. Bà Marilla thắp một cây nến, rồi bảo Anne đi cùng. Con bé làm theo một cách vô hồn, cầm lấy mũ và túi khi đi qua cái bàn ngoài hành lang. Hành lang sạch sẽ đến đáng sợ, căn phòng nhỏ đầu hồi nơi con bé đang đứng dường như còn sạch hơn gấp bội. Bà Marilla để cây đèn cầy lên một cái bàn hình tam giác có 3 chân và cúi xuống đống chăn đệm.
Chắc là cháu có áo ngủ chứ? Bà hỏi.
Anne gật đầu. Vâng, con có 2 cái, bà quản lý trại may cho con. Chúng chật kinh lên được, trong trại chẳng bao giờ được đầy đủ nên mọi thứ luôn thiếu thốn, nhất là ở những trại nghèo như chỗ chúng con. Con ghét áo ngủ chật, nhưng vẫn có thể mơ đó là một chiếc áo ren đáng yêu với diềm xếp ở cổ. Đó cũng là một sự an ủi.
Thôi được rồi, thay đổi nhanh lên rồi con đi ngủ. Mấy phút nữa ta sẽ trở lại lấy nến. Ta không dám tin tưởng để cháu tự tắt. Cháu sẽ gây ra hỏa hoạn mất.
Khi bà Marilla đi khỏi, Anne đăm chiêu nhìn quanh. Những bức tường sơn trắng trống rỗng đến đau lòng. Nhìn đó, con bé chợt nghĩ hẳn chúng đau đớn vì sự trống rỗng của chính mình.
Sàn cũng trống không, trừ một tấm thảm đan theo kiểu em chưa bao giờ thấy trải ở giữa. Ở một góc là chiếc giường cao và lỗi mốt với bốn chiếc cọc thấp màu sẫm. Trong góc khác là chiếc bàn ba chân vừa nhắc đến ở trên, được trang trí bằng một chiếc gối cắm kim dày bằng nhung đỏ đủ cứng để làm cong mũi bất kỳ chiếc kim mạo hiểm nào. Phía trên chiếc bàn treo một tấm gương nhỏ, giữa bàn và giường là một khung cửa sổ treo rèm trắng lạnh lẽo bằng vải muslin, đối diện là bồn rửa mặt. Cả căn phòng toát lên vẻ khắc khổ không thể diễn tả bằng lời, nhưng khiến em dùng mình đến tận xương tủy. Vừa rụt xịt, con bé vừa nhanh chóng cởi đồ, mặc chiếc áo ngủ chật ních, quăng mình xuống giường rồi úp mặt vào gối, kéo chăn trùm kín đầu. Khi bà Marilla trở lại lấy nến, vài món quần áo còn vương vãi bừa bãi trên sàn và chiếc giường khẽ rung là dấu hiệu duy nhất cho thấy con bé có ở đó. Bà thong thả nhặt quần áo của Anne lên, xếp chúng gọn gàng trên một chiếc ghế vàng khè, rồi cầm đèn cầy bước đến bên giường. "Chúc con một đêm thật đẹp," bà nói, hơi ngượng nghịu nhưng không thiếu phần ân cần. Khuôn mặt trắng trẻo và đôi mắt to của Anne bất thình lình hiện lên bên trên tấm chăn. "Sao bác có thể gọi đó là một đêm đẹp khi bác biết hẳn là sẽ là đêm tệ hại nhất con từng có?" Con bé nói giọng trách móc, và rồi con bé lại biến mất dưới lớp chăn. Bà Marilla chậm chạp xuống bếp và bắt đầu rửa bát đĩa. Ông Matthew đang hút thuốc, dấu hiệu chắc chắn cho thấy tâm trí ông đang xáo trộn. Ông hiếm khi hút thuốc vì bà Marilla phản đối thói quen bẩn thỉu đó, nhưng thi thoảng ông vẫn châm thuốc. Và những lúc ấy bà Marilla chỉ nhắm mắt làm ngơ, nhận ra rằng một người đàn ông thuần phác cũng cần có nơi để giải phóng cảm xúc mình. "À, đây thật là một mớ lộn xộn," bà giận dữ nói. "Hậu quả của việc nhắn miệng thay vì chúng ta tự nói. Mấy ông bạn của Richard Spencer đã bẻ cong lời nhắn theo kiểu nào đó. Mai một trong hai chúng ta phải đánh xe xuống đó gặp bà Spencer, chắc chắn rồi. Con bé phải được gửi trả lại cô nhi viện." "Ừ, anh cho là vậy." Ông Matthew miễn cưỡng đáp. "Anh cho rằng, không biết rằng phải làm thế hả?" "À, ừ, con bé thật là một đứa nhỏ dễ thương, Marilla à. Thật tội nếu trả lại con bé cho cô nhi viện trong khi nó cứ đinh ninh sẽ được ở đây." "Matthew Cuthbert, anh không định nói rằng chúng ta phải giữ con bé lại đấy chứ?" Ông Matthew có tỏ vẻ thích trồng cây chuối hẳn cũng không thể làm bà Marilla kinh ngạc hơn. "À, ừ, không. Anh cho rằng không, không hẳn vậy." Ông Matthew lắp bắp, chật vật tìm cách trình bày suy nghĩ thật sự của mình. "Anh cho rằng chúng ta khó lòng giữ lại con bé." "Em sẽ nói không, con bé ở với chúng ta thì có gì tốt?" "Chúng ta có thể làm điều gì đó tốt đẹp với con bé." Ông Matthew bất ngờ bật miệng. "Matthew Cuthbert, em tin chắc đứa trẻ đó đã bỏ bùa anh mất rồi. Em có thể thấy rõ như ban ngày là anh muốn giữ nó lại." "À, ừ, nó quả thực là một đứa nhỏ thú vị." Ông Matthew vẫn kiên trì. "Giá em được nghe những điều con bé nói trên đường từ ga về." "Ái chà, con bé nói năng liến thoáng thế là đủ rồi đấy. Em đã thấy ngay rồi, em cũng chẳng thích kiểu đó. Em không thích những đứa trẻ huyên thuyên. Em không muốn một bé gái mồ côi. Mà nếu có thì con bé cũng không phải kiểu em chọn. Nó có cái gì đó em không hiểu được. Không, con bé sẽ phải trở về đúng nơi nó đã ra đi." "Anh có thể thuê một cậu bé Pháp giúp đỡ," ông Matthew nói. "Còn con bé sẽ bầu bạn với em." "Em không chịu nổi chuyện bầu với bạn," Marilla đáp gọn lỏn. "Và em sẽ không giữ nó lại." "À, ừ, cứ làm như em nói vậy. Tất nhiên rồi, Marilla." Ông Matthew nói, đứng dậy buông ống tẩu ra. "Anh đi ngủ đây." Matthew đi ngủ, rửa chén đĩa xong, bà Marilla cũng lên giường với một cái cau mày kiên quyết cực độ. Trên lầu ở trái đông, một đứa bé cô độc, không bạn không bè và khao khát yêu thương, khóc cho đến khi thiếp ngủ.
Chương 4. Buổi sáng ở trái nhà xanh. Trời đã sáng bảnh khi Anne tỉnh giấc và ngồi dậy trên giường, bối rối nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ, nơi một luồng ánh sáng dịu ngọt đang rót qua, và bên ngoài có gì đó như chiếc lông vũ trắng muốt bay phấp phới qua mảnh trời xanh. Trong khoảnh khắc, con bé không thể nhớ được mình đang ở đâu. Đầu tiên một cảm giác rùng mình vui sướng chợt đến, tựa như vì điều gì đó rất dễ chịu, rồi nối tiếp là một ký ức khủng khiếp. Đây là trái nhà xanh và người ta không muốn nó vì nó không phải con trai. Nhưng giờ đây đang buổi sáng và đúng vậy, có một cây anh đào đang nở rộ ngoài cửa sổ. Nó nhảy phát khỏi giường và băng qua phòng. Con bé đẩy khung kính trượt cửa sổ, khung kính ken két nhân mình lên một cách rất khó nhọc. Tựa hồ rất lâu rồi chẳng được mở ra, mà quả là thế thật. Nó bị kẹt cứng nên chẳng cần phải có gì để chống giữ. Anne quỳ xuống, chăm chú ngắm nhìn buổi sáng tháng 6, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Ôi, chẳng phải thật đẹp biết bao hay sao? Chẳng phải đây là một nơi thật đáng yêu sao? Cứ nghĩ đến chuyện con bé thật sự chẳng thể ở lại đây xem. Con bé tưởng tượng mình được ở lại nơi này, ở đây có chỗ để phát huy trí tưởng tượng. Một cây anh đào lớn mọc bên ngoài, gần đến nỗi cành xòa vào nhà, hoa dày đặc đến mức khó thể thấy được cái lá nào. Cả hai bên căn nhà là vườn cây ăn trái lớn, một bên trồng táo, còn bên kia trồng đào, đều đang độ nở rộ. Bãi cỏ trong vườn điểm xuyết những cây bồ công anh. Trong khu vườn bên dưới là những cây tử đinh hương nở hoa tím biếc, mùi hương ngọt ngào say lòng của chúng theo làn gió sớm trôi vào cửa sổ. Dưới vườn, trà cỏ ba lá xanh tươi trải dài đến thung lũng nơi có con suối róc rách và những hàng phong vươn cao khỏi đám dương xỉ, nấm mốc và những bụi cây rừng tươi tốt khác. Xa xa là một ngọn đồi xanh mướt những vân sam và linh sam, giữa đồi có một khoảng trống, thấp thoáng bức tường hồi có mái màu xám của căn nhà nhỏ con bé từng nhìn thấy từ bờ bên kia hồ nước lấp lánh. Tạt về phía bên trái là những nông trại lớn, còn xa hơn nữa, qua khỏi những cánh đồng xanh thoai thoải là ánh lam lấp lánh của biển. Đôi mắt yêu cái đẹp của Anne nấn ná trên từng cảnh vật, tham lam ngốn ngấu tất cả. Trong đời mình, đứa trẻ tội nghiệp này đã nhìn thấy quá nhiều nơi chẳng đáng yêu chút nào, song nơi đây đáng yêu hơn bất cứ nơi nào nó từng mơ tới. Con bé quỷ đó không để ý đến bất cứ thứ gì ngoài vẻ đẹp quanh mình, cho đến khi giật mình bởi một bàn tay đặt lên vai. Bà Marilla đã vào tận trong phòng cô nhỏ mơ màng mà vẫn không hề hay biết. Đến lúc thay quần áo rồi, bà nói khóc lóc. Bà Marilla quả thật không biết phải nói sao với con bé, chính sự hoang mang đầy khó chịu đó đã làm cho lời bà có vẻ nhát gừng và đanh thép ngoài ý muốn. Anne đứng dậy, thở một hơi dài. Ôi, nó không tuyệt vời sao? Con bé nói, vẩy tay chỉ toàn bộ cái thế giới tươi đẹp ngoài kia. Nó là một cái cây lớn, bà Marilla nói. Và hoa nở đẹp đấy, nhưng quả thì chẳng bao giờ giao hồn, nhỏ mà lại đầy sâu. Ồ, ý con không phải là mỗi cái cây đó, dĩ nhiên nó đáng yêu. Đúng vậy, nó đáng yêu đến rạng rỡ, nở bung như trải cả lòng mình. Nhưng ý con là tất cả mọi thứ, khu vườn, vườn cây ăn trái, con suối và khu rừng, toàn bộ thế giới rộng lớn thân thương này. Bác có cảm thấy mình bỗng yêu thế giới này biết bao trong một buổi sáng như thế này? Con có thể nghe thấy tiếng dòng suối cười vui trên suốt đường đi. Bác có bao giờ để ý rằng những con suối là tạo vật vui vẻ đến thế nào không? Chúng luôn luôn cười. Ngay cả trong mùa đông, con vẫn nghe thấy chúng cười dưới lớp băng. Con rất vui mừng vì có một con suối gần trái nhà xanh. Có lẽ bác sẽ nghĩ với con điều này cũng chẳng nghĩa lý gì, vì đằng nào bác cũng không giữ con lại. Nhưng có đấy, kể cả khi chẳng thể thấy nó lần nữa, thì con vẫn sẽ muốn nhớ mãi mãi rằng có một con suối ở gần trái nhà xanh. Nếu không có con suối, con sẽ bị ám ảnh bởi cảm giác khó chịu rằng lẽ ra nó phải có ở đó. Sáng nay con không còn ở tận cùng tuyệt vọng nữa, con không thể nào thấy tuyệt vọng vào buổi sáng. Chẳng phải thật tuyệt vời biết bao khi có những buổi sáng. Nhưng con thấy rất buồn. Con vừa mới tưởng tượng rằng rốt cuộc con đúng là người bác muốn và con sẽ ở lại đây mãi mãi, mãi mãi. Chừng nào giấc mơ còn thì chừng đó vẫn thật vô cùng dễ chịu. Nhưng điều tồi tệ nhất khi tưởng tượng ra chuyện này chuyện kia, đó là rồi sẽ đến lúc ta phải ngừng tưởng tượng và lúc đó mới đau đớn làm sao. Tốt hơn hết, cháu nên thay đồ rồi xuống nhà và đừng có tưởng tượng nữa. Bà Marilla nói ngay khi có thể chen lời được. Bữa sáng đã sẵn sàng, rửa mặt và chải tóc đi, cứ để cửa sổ mở và xếp chăn gối xuống chân giường, nhanh nhỏ hết mức vào. Anne rõ ràng có thể nhanh nhỏ vì mục đích nào đó, con bé có mặt dưới nhà trong vòng 10 phút, quần áo tề chỉnh, tóc chải gọn gàng và thắt thành bím, mặt mũi sạch sẽ và một nhận thức dễ chịu thấm đẫm tâm hồn nó rằng mình đã hoàn thành tất cả yêu cầu của Marilla. Tuy nhiên, thật ra nó đã quên gấp quần áo ngủ lại. Sáng nay con thật là đói. Con bé thông báo khi xài vào chiếc ghế bà Marilla dành sẵn cho mình. Thế giới có vẻ không còn hoang vu ảm đạm như tối qua. Con rất vui vì sáng nay trời nắng, nhưng con cũng thích những sáng mưa. Mọi buổi sáng đều thú vị, các bác có nghĩ vậy không ạ? Bác không cần biết trong ngày sẽ có những chuyện gì và có quá nhiều cái để tưởng tượng. Nhưng con mừng là hôm nay không mưa, vì trong những ngày nắng người ta dễ vui vẻ và chịu đựng nỗi khổ sở tốt hơn. Con cảm thấy mình phải chịu đựng rất nhiều thứ. Đọc về nỗi sầu khổ và tưởng tượng mình dũng cảm vượt qua nó đúng là rất tuyệt. Nhưng khi ta thật sự phải đối mặt với nó thì lại không dễ chịu chút nào, phải không ạ?
Vì Chúa, cháu giữ mồm giữ miệng một chút đi, bà Marilla nói. Đối với một bé gái thì cháu nói quá nhiều đấy.
Ngay sau đó, Anne giữ mồm giữ miệng một cách ngoan ngoãn và triệt để đến mức sự im lặng dai dẳng của con bé khiến bà Marilla bắt đầu lo lắng, cứ như đang xảy ra chuyện gì đó bất thường. Ông Matthew cũng phải giữ mồm giữ miệng, nhưng đây vốn là chuyện bình thường, cho nên bữa ăn rất lặng lẽ. Càng lúc Anne càng trở nên lơ đãng, ăn như một cái máy, đôi mắt to thẫn thờ nhìn chằm chằm vào vùng trời ngoài cửa sổ. Điều này khiến bà Marilla lo lắng hơn bao giờ hết. Bà có cảm giác khó chịu là thể xác con bé kỳ quặc này có thể đang ở trên bàn, nhưng tâm hồn đã lang thang về những miền mây bay khói tỏa xa xăm, phiêu đãng bằng đôi cánh tưởng tượng. Ai lại muốn một đứa trẻ như thế chứ? Vậy mà Matthew vẫn muốn giữ nó, thật chẳng đâu vào đâu. Bà Marilla cảm thấy sáng nay ông muốn điều này một cách kiên quyết không kém gì hôm qua, và ông cứ sẽ mãi muốn thế. Đó là kiểu cách của Matthew. Nảy ra một ý trong đầu là sẽ khư khư giữ lấy một cách dai dẳng thầm lặng đến ngạc nhiên. Sự kiên trì một cách lặng lẽ còn mạnh mẽ và quyết liệt hơn cả chục lần được nói ra miệng.
Khi bữa sáng kết thúc, Anne thoát khỏi cơn mơ màng và đề nghị rửa bát. Cháu rửa bát đĩa tốt chứ? Bà Marilla hỏi vẻ không mấy tin tưởng. Tốt ạ, nhưng con giỏi trông trẻ hơn. Con có nhiều kinh nghiệm về chuyện đó lắm. Đáng tiếc là bác không có đứa trẻ nào để con trông. Hiện tại thì ta thấy mình chẳng muốn có thêm một đứa trẻ nào để trông nom nữa. Xét theo mọi phương diện, mình cháu cũng đủ phiền rồi. Giờ ta còn chưa biết phải làm gì với cháu. Matthew là kẻ gắn hạng nhất. Con nghĩ bác ấy đáng yêu chứ? Anne nói với giọng trách móc. Bác ấy rất biết cảm thông, không hề để tâm con nói nhiều đến mức nào. Con có vẻ thích nữa. Lần đầu tiên gặp, con đã cảm thấy ở bác ấy một tâm hồn đồng điệu rồi.
Cả hai người đều kỳ cục như nhau. Nếu cháu nói ý tâm hồn đồng điệu theo nghĩa đó.
Bà Marilla hít một hơi.
Được, cháu có thể rửa bát đĩa, lấy nhiều nước nóng vào và phải chắc là lau cho khô đấy. Sáng nay ta có đủ chuyện phải làm lắm rồi, vì chiều còn phải đánh xe xuống White Sands gặp bà Spencer. Cháu sẽ đi cùng và bà ấy sẽ phải xem xét dàn xếp như thế nào cho cháu. Sau khi rửa bát xong, hãy lên lầu dọn giường đi.
Bà Marilla để mắt theo dõi cẩn thận, nhận thấy Anne rửa bát đĩa khá khéo. Con bé tỏ ra vụng về hơn trong việc dọn giường sau đó vì chưa bao giờ được học nghệ thuật đánh vật với một chiếc chổi lông. Nhưng bằng cách nào đó, nó cũng làm xong việc và xuống nhà dưới. Rồi Marilla, để thoát khỏi con bé, liền bảo nó có thể ra ngoài chơi cho đến giờ cơm. Em chạy như bay ra cửa, mặt sáng bừng, mắt lấp lánh. Đến đúng ngưỡng cửa thì nó đột ngột dừng lại, xoay người đi về chỗ cũ và ngồi xuống bàn. Mọi ánh sáng và tia nhìn lấp lánh tắt ngấm như có ai vừa xịt bình cứu hỏa lên con bé.
Bây giờ là chuyện gì nữa đây? Bà Marilla hỏi.
Con không dám ra ngoài, Anne nói, với giọng của một kẻ tử vì đạo từ bỏ mọi niềm vui trên trần thế. Nếu con không thể sống ở đây, vậy tình yêu của con dành cho trái nhà xanh sẽ chẳng ích gì. Và nếu con ra ngoài đó làm quen với tất cả cây cỏ, hoa lá, vườn cây, dòng suối, con sẽ không thể không yêu chúng. Bây giờ đã là đủ khó khăn lắm rồi, nên con sẽ không làm tình hình khó khăn thêm chút nào nữa. Con muốn ra ngoài lắm, mọi thứ dường như đang vẫy gọi. Anne, ra đây vợ chơi với chúng mình. Anne, chúng mình muốn có người chơi cùng. Nhưng tốt hơn là không làm thế. Chẳng ích gì khi đem lòng yêu những thứ chúng ta sẽ buộc phải chia lìa, đúng không ạ? Mà kiềm chế lòng mình để không yêu thì lại quá khó, phải không bác? Đó là lý do con rất vui mừng khi nghĩ mình sẽ được sống ở đây. Con nghĩ mình có quá nhiều thứ để yêu thương và không có gì cản trở con. Nhưng giấc mơ ngắn ngủi đó đã qua. Giờ con chấp nhận số phận rồi, nên con nghĩ con sẽ không ra ngoài đó, vì sợ mình sẽ lại không cam chịu nữa. Tên của cây phong lữ bên bậu cửa sổ là gì hả bác?
Đó là phong lữ mùi táo.
Ôi, ý con không phải là loại tên như thế. Ý con là cái tên mà bác tự đặt cho nó. Bác đã đặt cho nó chưa? Hay con đặt nhé? Con có thể gọi nó là...
Xem nào, Bonnie được đó.
Con có thể gọi nó là Bonnie khi con còn ở đây không? Ôi, bác cho con gọi thế nhé.
Trời ạ, ta không quan tâm. Nhưng đặt tên cho một cái cây phong lữ có nghĩa lý quái gì?
Ồ, con thích mọi thứ đều phải có tên cho dù đó chỉ là những cây phong lữ. Như vậy chúng có vẻ người hơn. Sao bác biết liệu có là một cây phong lữ tổn thương không nếu chỉ gọi nó là phong lữ và chỉ thế thôi? Con sẽ không thích nếu lúc nào cũng bị kêu là con bé này con bé kia.
Được, con sẽ gọi nó là Bonnie. Sáng nay con đã đặt tên cho cây anh đào ngoài cửa sổ phòng ngủ của con rồi.
Con gọi nó là nữ hoàng tuyết vì nó trắng quá. Tất nhiên không phải lúc nào nó cũng trổ bông, nhưng người ta có thể tưởng tượng nó như thế mà, đúng không?
Trong đời mình chưa bao giờ nhìn thấy hay nghe thấy cái gì có thể sánh với con bé này. Bà Marilla lẩm bẩm trên đường xuống hầm lấy khoai tây.
Con bé có vẻ thú vị thật, đúng như Matthew nói. Mình nhận thấy mình bắt đầu tò mò không biết nó sẽ nói gì tiếp theo. Con bé rồi cũng ếm bùa lên mình mất, đã ếm lên Matthew rồi đó thôi.
Ánh mắt anh ấy nhìn mình khi cô nói lên tất cả những gì anh ấy đã nói hay đã gợi ý bóng gió tối qua. Ước gì anh ấy giống như những người khác, nghĩ gì thì cứ nói toạc ra. Người ta có thể trả lời và tranh luận được, nhưng phải làm gì với một người đàn ông chỉ biết nhìn thôi chứ? Lúc bà Marilla từ dưới hầm lên, Anne đã lại chìm vào mơ mộng, tay chống cằm và mắt dán lên trời. Bà để mặc con bé như thế cho đến lúc bữa ăn chiều được dọn lên bàn. Chiều nay em dùng ngựa và xe được chứ Matthew? Bà Marilla hỏi. Ông Matthew gật đầu và nhìn Anne tư lự. Bà Marilla chặn đứng cái nhìn và nói dứt khoát. Em sẽ đánh xe xuống White Sands sẽ dàn xếp chuyện này. Em sẽ dẫn Anne theo và có lẽ bà Spencer sẽ thu xếp để gửi con bé quay về Nova Scotia ngay. Em dọn trà cho anh ngay đây và sẽ về nhà kịp lúc để vắt sữa bò. Ông Matthew vẫn chẳng nói gì và bà Marilla cảm giác như mình đang hoài công phí sức. Chẳng có gì đáng bực mình hơn một người không chịu đáp lời, trừ khi đó là một người phụ nữ. Ông Matthew đóng ngựa vào xe đúng giờ và bà Marilla cùng Anne lên đường. Ông Matthew mở cửa sân cho hai bác cháu và khi họ từ từ đánh xe qua, ông nói có vẻ bâng quơ. Sáng nay Jerry Buott nhỏ ở Creek đã tới đây và anh bảo có lẽ hè này anh sẽ mướn cậu ấy. Marilla chẳng nói chẳng rằng, nhưng bà quất con ngựa xui xẻo một roi mạnh đến mức con ngựa cái mập mạp vốn không quen bị đối xử như thế, phẫn nộ lao xuống đường với vận tốc đáng báo động. Bà Marilla nhìn lại một lần khi cỗ xe độc mã lật bật tiếng về phía trước và thấy ông Matthew đáng bực ấy đang tựa lưng vào cửa, nhìn theo họ với ánh mắt đăm chiêu.